Bốn truyện dừa. Tác giả Sơn Nam. Người đọc Xuân Hiếu. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Trong số gần 40 tác phẩm sáng tác và biên khảo đã xuất bản của nhà văn Sơn Nam, con số các truyện dừa chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, khoảng 1/8. Để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về bút lực của nhà văn Sơn Nam trong thể loại truyện dừa, nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tuyển tập 4 truyện dừa của nhà văn. Chuyện tình Một Người Thường Dân, nhà xuất bản Trẻ, năm 1990. Là câu chuyện về những thanh niên nam nữ trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Họ hòa nhập vào cuộc chiến đấu của toàn dân một cách tự nhiên và sẵn sàng đón nhận những mất mát, hy sinh nơi vùng đất phía Tây Nam Tổ quốc. Truyện ngắn của truyện ngắn, nhà xuất bản Phù Sa, năm 1967. Là chuyện kể về sự hòa nhập vào cuộc sống mới ở đô thị Sài Gòn của những người kháng chiến cũ khi Mỹ bắt đầu làm thay đổi những giá trị trong nếp sinh hoạt của thị dân. Cuộc xâm lăng về văn hóa của lối sống Mỹ đã làm cho người trí thức phải nhìn lại mình để lựa chọn con đường đi cho phù hợp với đạo lý dân tộc và kháng chiến. Ngôi Nhà Mặt Tiền, nhà xuất bản Trẻ, năm 1992, và Âm Dương Cách Trở, nhà xuất bản Trẻ, năm 1993, lại là những câu chuyện về người thành phố tất tả mưu sinh để mong kiếm tìm một chỗ đứng trong chế độ mới, xã hội mới. Những xáo động trong lòng người thành phố được tác giả ghi nhận và thể hiện khá sâu sắc và cảm động. Bốn truyện dừa trong tập này cùng với hình bóng cũ đã in trong tập truyện Biển Cỏ Miền Tây và hình bóng cũ nhà xuất bản Trẻ năm 2003 đã thể hiện được bút lực sung mãn của nhà văn Sơn Nam. Trong khi chuẩn bị xuất bản tập sách này, họa sĩ Nguyễn Diệt Hải, người chịu trách nhiệm chính về mỹ thuật cho bộ sách Sơn Nam, đã không may bị tai nạn và qua đời vào tháng 6 năm 2003 sau khi hoàn thành việc vẽ bìa cho tập sách. Đây là một trong những mẫu bìa cuối cùng của người họa sĩ tài hoa mà vắng số. Nhà xuất bản Trẻ quyết định sử dụng mẫu bìa của cố họa sĩ Nguyễn Diệt Hải cho tập sách này để một lần nữa ghi lại dấu ấn khó phai nhòa về những đóng góp của cố họa sĩ cho bìa sách của nhà xuất bản thời gian qua nói chung và với riêng các tác phẩm của Sơn Nam. Nhà xuất bản Trẻ. Chuyện tình Một Người Thường Dân. Nên bình tĩnh, chẳng có chuyện gì. Như vậy là bình yên từ đây ra chợ. Rồi thì khỏe ru, tôi trở về, còn anh thì tự ý đi đâu thì đi. Ở trong xóm này mình là người quan trọng, ai cũng biết mặt, nhưng ra tới chợ, tới xóm khác thì mình là con kiến nhỏ xíu vô danh. Ngồi ngoài chợ Rạch Giá cả ngày đói bụng, chưa ắt có một người quen tới chào hỏi mình. Bây giờ lộn xộn lắm, nhờ cái lộn xộn đó mà mình len lỏi sống như mọi người. Dùng rạch xẻo chích phẳng lè tè, nước chảy ngược. Hồi mới xuống xuồng, quá gian anh bạn này để ra chợ Rạch Giá, mong tìm cơ hội về Sài Gòn mà ẩn lánh. Phước lo sợ. Nhưng cơn lo sợ ấy thoáng biến mất. Vài con vịt trắng lội theo về lục bình. Anh buồn tủi, thấy mình không thoải mái bằng loài thảo mộc và những con thú bé bỏng kia. Lá dừa nước mọc tràn bãi bùn. Rời bỏ vùng ngoại ô Sài Gòn từ 7-8 tháng qua, anh thấy sống nghèo ở miền quê trong bầu không khí trong lành với bạn bè đi kháng chiến giành độc lập là sung sướng nhất. Thực dân Pháp trở lại, ngày đầu lần này hung hãn hơn, bắn giết bừa bãi. Những toán quân xa lạ chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam. Nhiều người Việt lưu manh xuất hiện, chỉ dạy cho chúng thủ đoạn giết chóc, bắt bớ. Khói bay cuồn cuộn phía chân trời trên ngọn dừa. Anh hỏi người bạn để biết tình hình. Anh bạn này trả lời đã ra chợ buôn bán vài chuyến, từng qua con rạch này. Khi bị xét hỏi, cách đối phó hữu hiệu nhất là tặng cho bọn chúng một con gà. Đừng đi ghe to, có mui, giặc nghi ngờ trong ghe cất giấu vũ khí đạn dược. Vài chiếc xuồng đi ngược chiều, hỏi dọ, êm không? Họ trả lời, êm, nhưng thêm chi tiết. Đồn lớn đóng ở xa, tụi nó muốn lấn vô vùng kháng chiến để cất thêm đồn nhỏ. Mấy con vịt con gà bị trói chân nằm chật lòng chiếc xuồng. Phước ngồi, cầm dây dầm trước mũi xuồng nhìn đăm đăm. Nước chảy quanh co, anh có cảm giác như đang bị giam hãm trong cái hồ to lần quần. Đột nhiên, anh trố mắt. Một lá cờ tam sắc buông rũ trên chót cây tre uốn cong. Người bạn ngạc nhiên. Bữa nay tụi nó vô tới đây rồi sao? Coi như chẳng có gì lạ, mọi việc để tôi lo. Anh đừng nói chuyện, rất ít để tôi. Sau lái, anh chủ xuống cầm cây dầm, bơi chậm rãi. Trên bờ, hai người mặc áo kaki, áo bỏ ngoài, không dây nịt, chân đất. Sau lưng họ là 5-7 người dân đang lui cui chặt vài gốc cao ra từng khúc ngắn. Dốc xuống như để kè một vách đất nhỏ và thấp. Hai người Pháp cao ráo, tóc que, mang súng, đầu đội nón vải xanh, ngồi uống món gì đó, chắc là rượu, bên cái bàn vuông. Tiếng còi tu quýt ré lên. Ghé lại chứ? Anh bạn nãy giờ bơi cho xuồng đi thẳng vội trả lời. Xin lỗi mấy cậu, hôm qua đi ngang chỗ này, không có xét gì hết. Súng nổ chỉ thiên. Phước không thấy giật mình, có lẽ vì ngạc nhiên, quá sợ rồi trở thành ngớ ngẩn. Xuồng ghé, anh bạn mang lên hai con gà, buộc chân sẵn, món quà tượng trưng. Đây là Việt Giang. Phước tò mò, nên nhìn thử cho biết mặt. Bọn chúng như thế nào? Nhìn lén quá ra mình có mặc cảm tội lỗi. Tên nọ ưỡn ngực, nhỏ ốm, mặt mày đỏ khé, chắc say rượu. Quanh cổ vấn miếng vải nhỏ màu vàng, ở cườm tay cũng miếng vải nhỏ màu vàng, buộc như chiếc vòng của đàn bà. Người bạn nói, mấy cậu cho tôi đi, chuyến về mấy cậu cần thứ gì, tôi mua đem về. Phước chờ lệnh cho phép đi, nhưng tiếng cười giòn. Đi sao được, thấy cái gì trên ngọn cây không? Phước thử nhìn. Vật gì tròn đen như trái dừa to, chắc đã sình từ đôi ba ngày, nhìn vị trí hơi xa, chẳng gì đáng sợ. Anh bạn đáp, đầu người ta. Ừ, của thằng đó, thời buổi này, đi đường mà mê cái giấy của Việt Minh cấp cho, đóng dấu đàng hoàng, hỏi có gì không, nó ấp úng nói không có, tới chừng tao xét mũi xuồng, thấy tấm giấy đó. Anh bạn quay mặt, sau khi đáp, tôi thấy rồi. Ráng thấy một lần nữa cho nhớ, xứ này thằng nào cũng Việt Minh, cũng du kích. Tàu đây, lóng ngóng, trước cũng vô du kích. Trong bang phá hoại, phá nhà ngói, phá cầu, đào đường. Đi thì đi, về nhớ ghé. Sao không chở heo ra chợ bán được giá hơn? Người bạn bước vài bước, hắn cười ha hả. Còn cái kỷ niệm này, lấy luôn đi chớ. Của cái đầu lâu đó. Tụi Tây biểu tao dịch coi cái giấy phép này ghi cái giống gì. Con dấu của bang ám sát nào? Mấy cậu để cho Tây coi. Để làm gì? Tao đâu biết dịch ra chữ Tây. Chữ quốc ngữ tao không cần học. Rồi hắn quát thêm. Nói thiệt chứ không phải giỡn. Tao biểu lấy miếng giấy chứng nhận bang ám sát của nó để làm kỷ niệm thì nghe lời tao. Anh bạn trở lại, lấy tấm giấy nhỏ đặt sẵn trên đống cây, rồi đi nhanh xuống xuồng, cầm dầm, khoát nước. Anh thúc giục giọng khẽ. Bơi chậm chậm. Ở đây làm gì? Phước lúng túng, chẳng hiểu nên cúi đầu chào tượng trưng bọn này hay chăng? Xuồng ra khỏi bờ chừng đôi ba thước, anh nghe bọn chúng reo to. Còn thằng ở trước mũi xuồng, nãy giờ ngồi đó không chịu trình diện, chuyến về phạt 10 gói thuốc cô táp, nghe chưa? Anh chủ xuồng cười đắc thắng. Qua khỏi cửa tử rồi, đây ra bót ngã tư, dễ lắm. Hồi nãy tôi phập phồng quá. Phước nhìn người bạn, ân nghĩa này anh nhớ suốt đời. Bờ rạch lần hồi quang đãng hơn, xóm nhà lá, cửa mở hé, người trong nhà nhìn ra, chó chạy trước sân, vài cây dừa cục ngọn có lẽ vì trúng bom đạn, vài chiếc xuồng nhỏ chở hàng tạp hóa chắc là mua từ chợ ngã tư về sau khi bán gà vịt heo. Chết rồi, sao ngồi trước mũi mà không thấy? Phước quờ quạng, suýt chút nữa là đụng vào một cái thây ma. Anh nạy cho xuồng ra giữa dòng, mùi hôi xông lên, thân xác nạn nhân đã sình, quần áo đen, hai tay áo đứt chỉ, bụng phình căng lên, nằm sấp, bàn tay co quắp lỡ lói từng chỗ. Hai ba dề cỏ trôi tấp vào, anh bạc buộng miệng, xác bị chặt đầu. Phước lẩm bẩm, chắc là cái đầu còn treo lên nhánh tre hồi nãy mình thấy. Tội nghiệp. Trên bờ, ông lão ở trần đứng nhìn trời chống nạnh như diễn tuồng với người khuất mặt nào đó. rằng con người thời bây giờ trở thành ác độc lạ thường. Tay cấm không cho chôn, ai đem xác lên bờ chôn thì bị tội. Mà tội gì? Tụi nó muốn cho dân mình trôi sình lên để cho dân mình sợ. Ban đêm lúc trước, dân trên bờ lén vớt chôn vài người. Tội nghiệp, cái xác không đầu, bà con dòng họ gặp cũng không biết nhìn vào đâu. Nghe đầu cái đầu còn treo chỗ tụi nó xây đồn xây bót đằng kia. Ông lão còn nói thêm, nói một mình to tiếng hơn. Phước thấy anh bạn sao lái bơi nhanh để ra khỏi chốn này. Anh bạn nói, coi giùm cái giấy gì mà lại bị chết vì nó. Nó nói đó là nhân viên ban ám sát. Làng xã mình có ban ám sát không? Làm việc chắc anh nhớ. Đây này. Phước giói tay, nghiêng mình trên đống gà dịch bị trói chân. Gà dịch kêu lên khàn khàn, khát nước. Mặc dầu kêu mãi cũng vô ích. Phước hoảng hốt suýt kêu lên. Cái giấy xin đi đường mà cũng giết người. Anh bơi xuồng sau lái cười gượng. Giết người để cho người sợ, giấy ở đâu cấp cho? Phước nín lặng, gục đầu xuống. Người chủ xuồng này tốt lắm. Cơ quan Ủy ban Nhân dân xã Đức Hạnh từng đóng tại nhà anh nhiều lần. Những tháng chót, Phước làm thơ ký, ký những giấy phép không quan trọng. Xã Đức Hạnh nghèo nàn, trước năm 1945, chợ không sung túc như sau khi ta cướp chính quyền. Xã quá rộng, chợ nhỏ tại ngã ba sông, người nào thoải mái thì ngồi quán ăn bún, ăn hủ tiếu, uống chút rượu đế. Thời ta vừa độc lập, sự giao thương giữa các tỉnh bị hạn chế, giới ghe xuồng dùng sức người. Điền chủ không góp lúa ruộng, quỹ nợ cho tá điền, lúa gạo quá dư, ứ động, dành nuôi heo, nuôi gà, cũng để bán tại chỗ. Quán hủ tiếu lan tràn, giá rẻ mạt, chưa nói đến nào chuối, ổi, mít. Đất vàng, thuận lợi để lập rẫy khóm, nhà vườn không biết đem đi đâu mà bán. Hái trễ đôi ba ngày, vị ngọt bốc hơi rượu rồi biến ra giấm chua. Chợ khóm tới chợ bán rẻ như là cho, mua đem về để kho cá, thắng nước màu. Có anh cán bộ bài sáng kiến đem ép trái khóm làm nước giải khát bán giá rẻ. Người mù chữ đi học hãnh diện, cây đàn mandolin là nhạc cụ phổ biến, ai cũng tin mình có đủ khả năng hát được tân nhạc, học được kiểu đàn Tây. Một cán bộ đã mở xưởng đóng đàn, bán khá chạy. Nhiều lễ lạc tổ chức liên tục, mời công nhân tha hồ lên diễn đàn, trình bày cảm tưởng, nguyện vọng, cử tọa luôn vỗ tay tán thưởng. Nghèo không hổ thẹn, giàu thì gìn giữ thái độ khiêm tốn. Cán bộ nào cũng có thể ghé nhà đồng bào, xin ngủ nhờ và ăn cơm, được mến mộ, vì anh cán bộ chẳng có đặc quyền nào cả, trừ cái quyền xung phong, hy sinh cho tổ quốc. Nhà nhà ban đêm đóng cửa để ngừa mưa gió, vậy thôi. Thời đại lớn của lòng thành thật, của con tim trong sáng, những tội dạ thế gian thường tình dễ chấp nhận và tha thứ. Người của cơ quan đi lưu động, ngủ trọ nhà đồng bào có lúc bị bắt gặp khi tư tình với con cháu chủ nhà. Chỉ là phiền hà rồi bỏ qua, cô gái chẳng thấy xấu hổ cho lắm. Kẻ gian xảo không giành được quyền lợi gì đáng kể, đói bụng thì nó đói bụng. Ở nhà đồng bào, tiếp tay bữa củi giả gạo là hành động thành thật, tự lương tâm thúc đẩy, không là tính toán thiệt hơn. Còn đâu cái thời ấy. Bờ rạch, khoảng trống chiếc cầu dài bắc ra xa, lá cờ tam sắc to nay phấp phới trên cây cột thẳng. Nắng chiều, giặt đóng đồn bót. Trong ngôi nhà gạch kiên cố, hàng rào chông tre, nhiều lính Pháp ở trần, da thịt cháy đỏ. Chưa quen nắng, bọn lính người Việt đứng canh gác, chỉ chỏ cười nói ngay trên cầu. Anh bạn nói với Phước, bơi xuồng đi tới nó không kêu, mình không ghé. Quỳnh háo, tên ghi rõ trên tấm giấy phép đi đường của nạn nhân bị bêu đầu, xác thì trôi trên rạch sình lên. Con dấu đỏ, chữ ký tên của thơ ký Ủy ban Nhân dân xã. Qua rồi cơn sét đánh, Phước tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu, bất chấp cái chết đang rình rập anh bất cứ lúc nào. Anh thấy trở lại, các xác lên bên, gần trong bờ, những dề lục bình và cỏ dại dướng vào, ruồi nhặn xanh lè, quạ bay dần trên cao. Súng nổ dù giờ đầu đó, Phước thấy người chết trôi ấy quả là xứng đáng hơn mình. Anh không còn phân biệt chết và sống. Tấm giấy này, xếp làm tư, ướt mềm, anh chủ xuồng đưa cho Phước. Khi nãy vừa mở ra, Phước đã thấy chữ ký và con dấu mới cách đây có 10 ngày. Ký rồi ghi rõ tên Trang Tấn Kiệt, bí danh mà anh đặt cho mình. Anh bắt chước mọi người đổi tên họ nhằm giữ bí mật lý lịch, nhưng tác dụng cụ thể nhất vẫn là để tự nhắc nhở về lý tưởng và quan niệm về cái đẹp. Trường hợp nhiều cô gái quê đổi tên là Cẩm Hồng, Phương Ngọc nay còn đâu. Quỳnh Háo, 29 tuổi, được phép trở về xã An Bình, lý do đi mua bán, thời hạn 30 ngày, kể từ đến ngày. Thực dân Pháp đến trước thời hạn chót mà Phước đã cho phép. Quỳnh Háo ở An Bình hôm ấy cùng đi với người đàn bà hơn 20 tuổi, chắc là vợ. Cô này trông mạnh khỏe, má lúm đồng tiền, nước da ngâm đen. Vừa vào văn phòng, cô dở nón, cái nón lá rách, áo giá dai, ngực khỏe, hàm răng đều đặn, mắt lấp lánh. Hai người xin riêng hai giấy phép. Chồng ghé hòn đất, dọ giá nồi đất vào quả lò để chở đem xuống đây bán. Vợ thì về thẳng An Bình trú quán. Phước ký giấy phép, ghi dấu riêng của người xin giấy đại khái. Anh mỉm cười, hơi xấu hổ. Mấy ngày qua chẳng còn ai đến ủy ban xã Đức Hạnh để xin giấy đi đường. Có người đến nhưng là để khai sinh cho đứa con trai, đặt tên nó là Quốc Khánh, để kỷ niệm thời buổi huy hoàng của đất nước. Mặc dù nhiều cán bộ xã, nhiều cơ quan tỉnh đóng tại xã đã dọn dẹp xuống ghe, rút về phía U Minh, khu rừng mà ban ngày chẳng thấy nắng rọi xuống đất. Cây cỏ bao trùm, kiểu địa ngục tối om om. Mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội lên như bánh canh. Dân địa phương vừa nói vừa cười, mô tả như vậy. Còn lại những người thường dân và nhân viên cán bộ nhỏ như Phước, đêm đêm chó sủa nhiều hơn, từng đoàn ghe to phủ lá dừa nước chuyên chở súng đạn hay món gì chẳng ai rõ. Dưới ghe nhiều người hút thuốc cười đùa, nói xen vài tiếng Pháp, lại có giọng nhõng nhẽo của cô gái nào đó. Rồi thì thôn xóm yên lặng, sương mù bàn bạc trên ngọn xoài ngọn dừa. Giặc Pháp chiếm Sài Gòn hồi trước Tết, rồi chiếm các tỉnh lỵ chợ quận. Chúng đang đến cái xã Đức Hạnh này. Gió thổi hiu hiu, rồi bìm bịp kêu nước lớn. Mấy quán hủ tiếu đã dẹp, không còn ai ăn. Vài người trong làng dường như đã làm giàu. Họ ra chợ chở gà vịt và heo, chuyến về mang theo nhiều giải, bảo là trong kho của lính Pháp đưa ra, tháo từ nóc mùng, giả giày, may quần áo được. Đôi bà anh cán bộ xã từng là chủ tịch bí thư đến, khuyên Phước cứ cấp giấy nếu đồng bào yêu cầu. Đã đóng sẵn dấu đó trên giấy chừa trắng, con dấu thì các anh ấy cất giữ luôn. Tụi tôi sẽ qua làng khác, đổi dùng để hoạt động. Anh muốn đi theo cũng được, nhưng rủi tay bắt, chết chùm với nhau, tha rằng chết từng người. Người sống không biết bạn bè mình đang ở đâu, sẽ chết lúc nào. Phước nhớ lại cái chợ làng nhỏ bé, dãy phố lá, vài đứa trẻ ở trần đi tới đi lui. Hàng cây dừa ốm yếu, ruộng xấu, trơ gốc rạ, tận đàng xa là bãi tha ma, đôi ba nấm mộ xây gạch. Xóm nghèo không tuổi tác, không có chuyện gì đáng cho người dùng lân cận quan tâm đến, từ xưa và mãi về sau này, có lẽ cũng vậy. Những ý nghĩ dẫn dơ khiến anh bình tĩnh nhìn thực tế. Qua hai đồn bót khác, lính khoát tay cho xuồng đi luôn. Tấm giấy đi đường bất hợp pháp của người chết anh để trong túi không muốn cất giấu. Chết là cái gì mà ta lại sợ? Bao nhiêu người đã chịu chết thay thế cho mình rồi. Mình có chết cũng là để thay thế cho bao nhiêu người khác. Anh xem lại tấm giấy phép đi đường do anh ký với bí danh Trang Tấn Kiệt, nét bay bướm gạch một đường ngay thẳng với chữ ký. Người chết đứt đầu tên Quỳnh Háo, có lẽ là Hiếu, đọc theo tiếng Hoa. Vợ của người chết anh nhớ rõ là Dương Thị Ngó, có lẽ chữ Hán là Nga. Tên Ngó rất phổ biến trong giới người Hoa La Diệt. Giờ đây chắc cô đã về tới nhà ở An Bình, Hòn Châu gần Hà Tiên, nơi Phước chưa bao giờ đến. Hồi ở ngoại ô Sài Gòn, xóm vườn Mít Phú Nhuận có ông giáo già, thỉnh thoảng lên xóm nghèo thăm bà con làm tư chức bên cạnh nhà Phước kể lại. Chốn đó hiền lắm, khắp cả miền Nam chẳng nơi nào sáng bằng, đồi núi trập trùng, sát theo bờ biển. Hà Tiên nổi danh nhất là cái hồ Bát Ngát, gọi Đông Hồ, xưa kia thỉnh thoảng tiên nữ hiện ra, múa hát trên mặt nước, trăng sáng, sương rơi, chim rừng về ổ. Bờ biển ăn dài xuống Hòn Trông, sóng biển tràn lên lộ xe, thôn xóm nghèo, dân chất phát, nhiều chùa miếu. Vài trăm năm trước, họ Mạc đến tạo sự nghiệp rồi làm ăn thua lỗ, giặc Xin tàn phá. Hà Tiên ngăn cách với các tỉnh lân cận, đường xá khó đi, cánh đồng quang phèn và mặn bao quanh, thêm rừng tràm như bức trường thành. Ông lão ấy từ Hà Tiên lên thăm con, đi đứng nói năng chậm chạp, lên Sài Gòn mà thích tới lui quanh quẩn trong xóm nhỏ ngoại ô, thỉnh thoảng thổi sáo, cây sáo trúc bóng loáng mà ông không rời. Thực dân Pháp chắc bỏ quên dùng đất mà chính người Việt cũng bỏ quên. Dịp này mình tới đó ẩn thân, tìm người vợ của nạn nhân để báo tin. Với cái giấy đi đường còn ẩm ướt mà nóng hổi này, chắc người đàn bà nọ sẽ nhớ mặt mình. Người đàn bà ấy giờ này ngồi trong tin, đâu ngờ chồng mình đã chết, không nhắm mắt trên ngọn cây, thi thể lềnh bềnh trên con rạch vô danh, chạy quanh quẩn, vài xác chết khác sẽ sình lên, đôi lúc đến gần để mong làm bạn. Sống với đồng bào, nhưng chết một mình, liệu những đôi tình nhân mà tuồng tích xưa nhắc nhở, cùng nhau uống thuốc độc trong một chén có bớt cô độc khi cả hai đều chết một lượt. Phước muốn yêu một lần tha thiết, nồng cháy trước khi chết. Cái chết ấy đến bất cứ lúc nào. Anh bạn thúc hối cố gắng bơi. Vào khoảng 7 giờ tối là thiết quân luật. Dùng ngoại ô chợ Rạch Giá hiện ra. Vài nhà máy xây lúa đang chạy gây tiếng động lạ tai. Có đèn điện trong quán lá dưới bến. Vài người ngồi uống rượu. Bọn lính Việt theo Pháp ở đây như hiền lành hơn. Bầy ngỗng kêu gian lội gần bờ. Trại cưa nhỏ, chè mái lá, hai người thợ, một người đứng trên cây súc đẩy xuống cái cưa khá dài. Để cho người thứ nhì nằm dưới đất đưa lên tiếp sức. Xuồng qua chợ đến dãy nhà dựa. Anh bạn trấn an rằng thực dân khuyến khích đem gà vịt ra bán. Ở chợ mà có thức ăn thì người nông dân lần hồi rời bỏ chiến khu đến gần đồn bót để chúng dễ kiểm soát hơn. Đừng nói chuyện đã xảy ra dọc đường cho bất cứ ai vì chẳng ai muốn nghe. Mình ăn cơm rồi ngủ. Người chủ nhà dựa nói huyên thuyên về giá cả, yêu cầu chuyến sau nên chở heo ra bán, có lợi hơn. Lại uống rượu. Phước uống cạn một ly to, để ngủ, để quên. Anh chủ nhà dựa dành riêng cho Phước một chỗ nằm trên gác xếp với ngọn đèn dầu. Đường phố rộn rịp, xe nhà binh chạy ầm ầm, sắp đến gần bên. Phước nhìn qua khe hở, đèn pha trước xe như mắt con thú dữ. Thứ xe lạ lùng, bọc sắt, hai tên Pháp đội nón sắt, thêm một đứa đang bám vào cái bá súng. Súng có nòng to, đạn kết chùm như sợi dây dài. Tiếng chửi thề của đôi ba chàng nào đó vừa thua một dáng tài xỉu. Phước nhớ đến mùi trà ngon, giờ này hồi tháng trước, khi xã Đức Hạnh xa xôi còn là vùng độc lập. Chợ Rạch Giá đã bị giặc chiếm từ trước Tết. Cách đây 5 tháng, đời sống trở lại rộn rịp. Có bán nước đá với si rô, quyến rũ trẻ con, với chủ nhà dựa gom lại mái hiên, bàn cãi về thị trường cá đồng cá biển. Sau nhà dựa, xuồng nhỏ ghe to đậu kề nhau, nước chảy mạnh, ra biển gần kề. Bỗng nghe tiếng chửi đổng ra lệnh cho mọi người vào nhà vì đã quá giờ thiết quân luật. Anh chủ dựa năn nỉ. Chuyện làm ăn phải thức mà nói, nãy giờ sớm này chẳng ai ra ngoài đường cái. Một tên sai rượu hăm dọa lục soát. Việt Minh đang trà trộn vào chợ, giả dạng thường dân, mang theo lựu đạn và dao găm. 10 ngày nữa, mỗi người dân phải nộp 2 tấm ảnh để làm thủ tục cư trú tạm thời. Lát sau, mấy người lân cận rủ tên say rượu đi ăn nhậu. Súng nổ từng loạt sát nhà dựa, tàu nhỏ chạy ra biển rọi đèn pin sáng hai bên bờ. Xa lắm, rền rền trên cao chiếc máy bay. Ếch nhái kêu từng hồi sau hè. Dưới bãi, trời chuyển mưa đầu mùa, mũi do de bên mùng. Anh nhắm mắt, nghĩ đến ngày mai. Về Sài Gòn, chân ướt chân ráo như thế này, dễ bị bắt, đường xa, nhiều trạm kiểm soát, giả lại cần tiền bạc để sắm quần áo cho xem được, chi bằng đi An Bình, Hà Tiên. Nơi đồi núi dễ ẩn núp, trà trộn với người địa phương, làm thường dân để làm ruộng, làm rẫy, chờ ngày lực lượng quân sự ta khá mạnh. Đi xã An Bình phía Hà Tiên để báo tin cho người vợ, chắc cô ta đã về đến nhà, nóng ruột chờ chồng. Mình sẽ làm một chuyến diễn du phiêu lưu. Cô ấy còn trẻ, xinh đẹp. Người chủ dựa nói với Phước vài lời chân thành. Khi nào có gì cần thì trở lại, làm thơ ký ghi chép cho nhà dựa, cơm ngày 3 bữa đàng hoàng. Đường về xã An Bình khá xa, đi đò máy, rủi bị chận xét hỏi, khó nhảy ra khỏi đò mà trốn vì ngồi chết cứng một chỗ. Chi bằng ta đi bộ, tùy hứng, nhà cửa thưa thớt, ở vài khu rừng, chắc còn cán bộ kháng chiến tới lui. Tay đóng đồn, xa xa, đi bộ, dễ tránh né. Đất phèn, nước gia quy, như làng nét trên mai con rùa. Vài chỗ khô cứng có vết chân trâu dẫm lên hồi mùa mưa năm ngoái, mùa nắng làm khô lại, bén như lưỡi dao cạo với màu đỏ như sát rỉ. Lộ xe rạch giá đi Hà Tiên không tráng nhựa, lởm chởm những đá. Bên này gần bờ biển với rừng tràm, bên kia qua cánh đồng núi Ba Thê, toàn đất phèn với cỏ năng, bàn, lát. Mùa nắng, nguồn nước mặn dưới kinh lại cạn, đầu mùa mưa, nước phèn dâng lên trong vắt. Không uống, không nấu cơm được, khung cảnh nhàm chán, đến mức khó chịu, đơn điệu. Xóm nghèo bám vào rặng tre cằn cỗi xa xa, 10 căn nhà lá quanh quẩn gần miệng giếng đào ở vùng đất, cồn cát cao ráo, tình cờ thành hình khi bờ biển lui ra. Tại ngã ba chỗ có con kinh ăn về núi Ba Thê, thực dân vừa đóng cái đồn nhỏ, nằm ba tên lính thân binh gọi lính bạc ti săn, suốt ngày chui rút trong đồn sống với cá tôm, rau cải, ghe thương hồ qua lại. Phước đi xa vào cánh đồng quan để tránh tầm đạn của địch. Trong kia vài người Khmer đi bắt rắn, bắt rùa, cỏ cháy khói lan từng dệt. Lại qua cây cầu khỉ tương ứng với cây cầu đúc ở phía lộ xe, Phước đoán chừng ngay đầu cầu giặc đã đóng đồn. Tối ngủ trước sân căn chòi, chủ nhà nướng con khô cá lóc, chút rượu. Hồi tháng trước giặc đi ngang, đông lắm, có lính Tây, rồi chúng đi luôn. Xứ này nghèo tận đáy, chẳng lẽ tụi Tây tới đây để cùng chịu nghèo. Trước kia, dân sống nhờ rừng tràm bao la, đi nửa ngày chưa hết, họ đốn củi, cưa khúc cho người chủ rừng chở ra chợ. Rừng mênh mông, mưa chưa đến mà bông trổ trắng xóa, nghề ăn ong năm nay chắc khá hơn mọi năm. Chủ nhà khoe khoang cảnh đẹp phía trước, lúc mặt trời lặn. Hải đảo lụng dụng, đồi núi xanh chàm, dân dân. Phước đi theo bờ biển, vắng tanh, lại ngủ một đêm ở chòi quan. Muỗi khá nhiều, thiếu gió. Hừng sáng nắng lên, mỗi lúc nước biển đổi màu, lấm tấm vài chiếc xuồng xa gần, như những lá tre. Buồn tẻ, chẳng ai tranh giành. Cá tôm đến đây rong chơi, vì thức ăn không béo bở, thà kéo nhau ra khơi hoặc xuống phía nam tận mũi Cà Mau nhiều phù sa. Cá ông chê biển cạn nên chưa bao giờ đến và chưa gửi xác để người địa phương được cơ hội lập miếu thờ, ăn uống, đốt pháo ít nhất mỗi năm một lần. Theo bờ biển dường như không có xóm đông đúc chuyên chài lưới, dân làm rẫy làm ruộng sắm chiếc ghe nhỏ tới lui gần bờ. Mây đùn lên, sóng dỗ ào ạt rồi chết êm ái trên bãi cát dài. Cát và bùn pha lẫn vào nhau, cây dừa cố bám mé bãi bị sóng đánh, sắp lỡ từng mảng trong khi gần đấy, cây mắm, cây đước, mọc phủ kín dương lên, uốn éo để rồi tróc rễ chết đứng. Tiêu sơ, Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh định nghĩa là cảnh sắc sơ sài mà có vẻ thanh nhã. Thiểu dục là ít tham vọng, không cầu, không muốn. Kinh Di Giáo của nhà Phật dạy, người hành thiểu dục thì lòng dạ thản nhiên, không lo sợ chi cả, đụng chạm đến việc gì cũng có bề dư giả, thường thấy mình đầy đủ. Hữu thiểu dục giả, tắc hữu niết bàn, tức người có đức thiểu dục, ắt có cảnh niết bàn. Khóc rồi kể lể ngắn gọn, nước mắt cũng ít. Ba cây nhang cháy trên bàn thờ, cắm vào cái lon bò sữa. Câu đối hai bên cửa theo công thức. Phước sanh phú quý gia đường thạnh, lộc tấn vinh qua tử tôn hưng. Lời ước mong khó đạt được, nhưng vẫn ước mong. Phước đem giàu sang thịnh vượng cho cả gia đình, lộc nảy nở tạo vinh qua cho con cháu. Trên khung cửa dán bốn chữ xuất nhập bình an. Đầu hồi Tết, nhà thiên hạ có, nhà mình cũng có. Người qua lai diệt, lai Khmer vẫn bảo lưu cổ lệ. Cô ngó bỗng dưng mà tiều tụy hẳn, tuy đôi mắt lấp lánh. Phước nhờ ông già Hinh tuổi hơn 70 dẫn đường đến đây. Ông ở chùa hang, cửa sau của hang đá vôi này nhìn thẳng ra hòn Phụ Tử. Hai khối đá thon thon nghiêng tới trước gần bờ. Ông bảo dòng họ ông đã sống ở đây. Cô ngó lại bàn thờ, rồi xếp miếng giấy đi đường đề tên Huỳnh Háo do Phước đem về, đặt dưới cái lon cắm nhang. Phước cúi mặt. Tại tôi mới ra cớ sự. Tay sắp đến, văn phòng đã dọn dẹp. Tôi nán ngồi thêm một buổi để cấp giấy phép cho người dân đi đường, không cần tới nữa. Cô ngó nhìn Phước với niềm tôn kính. Vợ chồng tôi biết là chẳng ai còn xét hỏi nữa, giặc tới rồi xin giấy của nhà nước mình cấp cho cũng là vô ích. Nước mình độc lập một ngày, quý một ngày, cán bộ còn cấp giấy tờ, giờ phút chót thì vợ chồng tôi xin để làm kỷ niệm, về đâu. Lỗi về tôi, Phước nói cúi mặt. Cô ngó nghẹn ngào. Anh đừng nói vậy, tôi hiểu lòng tốt của anh, khi anh chịu khó nhọc tới đây. Nhiều người không có giấy tờ gì của cách mạng mà tụi nó cũng giết như thường. Tội nghiệp cho chồng tôi, vườn tiêu và căn chòi này do ảnh tạo lập, mồ hôi nước mắt. Ông và Hinh nhìn ra trời cao. Người khách trẻ và cô ngó đã nói những lời tận đáy lòng. Ông muốn an ủi nhưng không tìm ra ý nào. Những lời khi nãy đã là tiếng nói của đất này, núi này, biển này. Vài người hàng xóm hay tin bước vào xin thắp nhang. Ông nói khéo: "Thôi, để anh bạn tới chùa hang chơi với tôi. Những ngày này nên đề phòng người lạ mặt." Cô ngó đáp: "Nhà đơn chiếc chẳng có ai. Mấy đêm trước nghe chim ụt kêu phía trên núi, tôi tính rồi đây cúng 100 ngày cho chồng. Ảnh là con mồ côi, anh về chùa hang rồi tôi tới thăm." Ông và Hinh nói với lại: "Tôi coi rồi, Tây có tới cũng không cai trị lâu được. Dân mình ai cũng như vậy. Ông bà đất nước phò hộ, tụi nó thả diệt gian đi dò xét, nhưng tụi nó phải thua. Ngoài ngã ba Ba Hòn, cách đây đâu có xa, cất bót hởm rài, cất vừa xong treo lên lá cờ tam sắc. Một con khỉ bắt của nhà thiên hạ dọc đường lại thả ra, tụi nó nuôi cho vui. Con khỉ trèo lên cột xé lá cờ, có lẽ vì nó thấy màu lạ, nhưng là điềm xui. Lập tức con khỉ bị Tây bắn chết tại chỗ. Tôi có đứng gần coi, già rồi, không sợ gì hết. Hồi cờ mới treo lên tôi dụi mắt đôi ba lần, cờ tam sắc mà quả là cờ bạch bố là giải trắng, cờ trắng là cờ để tan, phải đầu hàng. Chùa hang do ra biển, dơi bay sập sận, hôi hám, nước lớn tràn vào hang. Tượng Phật không xưa, đắp xi măng, vẽ mặt, vẽ chân mài, loáng bóng nước sơn, nhưng khung cảnh đã gợi mùi thiền. Cửa phía sau của hang không rộng, nối tiếp với biển, với trời qua vịnh Simla, rải rác hải đảo nhỏ, chim chiều trở về. Ông già Hinh tuổi hơn 70, ít cười, ưa nói, tóc hớt ngắn, cầm vuông, chân mày rậm và bạc, trông như hiền từ, nhưng hung dữ. Chốn này ai muốn tìm hiểu về lịch sử, về dân cư thì đến ông. Lắm khi ông nói sai, không đầy đủ, nhưng chẳng tin vào ông thì tin vào ai bây giờ. Người địa phương ít chịu ghi nhớ chuyện đã qua, tháng rộng ngày dài, chẳng giàu mà chẳng nghèo, núi không có danh mộc, trầm hương, quế, mỏ, vàng, mỏ bạc, mùa cá, mùa lúa có trúng hoặc mất cũng vậy thôi, vườn tiêu, mùa nắng thiếu nước tưới, sống thoi thóp. Mây bay, sóng dỗ, không phải bỗng dưng mà ta có chỗ đứng, quê hương này tạo lập ở mặt bằng xưa kia là đáy biển sâu, bên cạnh những khối đá vôi cao 100 mét hoặc hơn, vỏ sò, vỏ ốc còn đóng từng mảng to và dày tận trên đỉnh đồi. Chót đảo đã là bằng chứng. Trời đất chuyển động, nước biển rút xuống, những tảng đá ngầm này bắt đầu chào ánh mặt trời. Mưa nắng là bàn tay thần cầm chiếc lược khổng lồ để chải chuốt, chạm trổ những sọc dài, sọc cong queo trên vách đá. Hột cây gừa, hột cây xương rồng theo gió lộng bay tới bám vào, thêm vài giống cây lạ mọc lên, lấy đá làm đất nghiêng mình, nặng trĩu, gốc bám díu trên cao, ngọn thì lủng lẳng treo dưới thấp. Lần hồi cây này chết, cây kia được sống. Sóng to đánh mãi vào chân đá, khoét sâu từng lỗ rỗng cao hơn 2 mét. Cá tôm núp vào, bầy cò, bầy dơi, xem đó là kiểu hang động để dung thân. Có đôi bà con sấu sau này còn gặp vì vậy gọi hang con sấu. Đất phù sa lùa vào lấp cho biển cạn, vô tình chừa lại vài trũng khá rộng, công trình chưa hoàn chỉnh. Nơi này cao ráo làm ruộng được, nơi khác thì lấp lửng, đùa giỡn ngày hai lần với thủy triều, quy tụ cá đối, sam, cua, rắn và muỗi. Người chết rồi, người sống tiếp tục bám đồi bám biển, thỉnh thoảng nhìn lên thời dĩ vãng còn lắng động trên đầu núi. Quê hương đẹp hay xấu là tại tâm. Mặt trời mọc trên cánh đồng quan phía rừng tràm nghe đâu là hướng Sài Gòn, rồi trở về nơi đây như dự buổi cầu nguyện, tạm biệt lắng xuống là để tái sinh. Nhiều hôm mặt trời xuống biển thật nhanh, cao có, hấp hối, người ta nói đùa, dân xứ Hòn Chông sống được vì ông trời còn nghĩ tới, hân hạnh thay. Nhưng theo phong thủy thì đây là xứ làm ăn không thịnh, hòn phụ tử như cái bể cạn, kiểu hòn non bộ, nhắc nhở tình nghĩa, quyến rũ du khách, nhờ bãi cát trắng nhưng lại quá xa Sài Gòn. Ông già Hinh đưa Phước dạo chơi theo bãi sình lầy để nhìn phía Ba Hòn, nơi giặc vừa đóng đồn. Ông kể chuyện trời mưa trời nắng về con cua, con còng, giới thiệu hòn rễ nhỏ, hòn kiến vàng, rất xa ngoài khơi, còn nhóm hòn hải tặc một thời không nhà cầm quyền nào cai trị được. Dạo chơi sườn núi bên kia, qua xóm Trà Đuốc, núi Cợp, gần đó còn núi Cợp Em, núi Mo So, Bảy Voi, gần biển Rạch Đùng, Rẫy Mới. Khách thập phương chẳng còn lui tới, có một tu sĩ giữa nhang khói, chùa lấy tên Hải Sơn Tự, ban tối tiếng chuông rời rạc, tụng chiếu lệ dài câu kinh. Những đêm sau hai người ngủ trong chòi bên sườn núi, ăn cơm với khô cá biển. sáng lạnh khí núi bốc ra, phước đốt lửa ấm cúng. So với làng Đức Hạnh hoặc xóm ngoại ô Phú Nhuận, Sài Gòn xa xôi, nơi đây cuộc sống tương đối nhàn rỗi, siêng năng thì cũng chẳng có công việc gì để làm thêm, bỏ xứ đi thì không đành. Người Hoa Kiều trăm năm trước đã lưu lạc tới đất này vì nặng máu giang hồ, ở đây làm ăn khá thì chọn làm quê hương. Họ làm công cho chủ vườn tiêu, cưới vợ Khmer, đi ra nước ngoài đa số đàn ông, ít khi có đàn bà con gái. Vợ theo phong tục nhà chồng cúng mùng 5 tháng 5, mùng 9 tháng 9, ăn Tết theo người Việt và người Hoa. Lần hồi lứa con lai gọi con cháu khách, con cháu người khách trú lai Khmer. Tuy ham thích đi chùa ông bổn, dán liễn đỏ nhà nhưng chịu ảnh hưởng của bên mẹ, của phong thổ, dục chí giang hồ, thích thú với sườn đồi, thửa ruộng nhỏ, giàu hay nghèo cũng bám một chỗ, đi xa, làm nghề mua bán, ngại khó ganh đua. Vườn tiêu đã một thời phồn thịnh, nhưng rồi đất cằn cỗi, mùa nắng giếng cạn, nước mưa cho quê lợi không ổn định. Thuở xa xưa, theo lời mấy ông lão, ở đồi núi Hà Tiên, dâu tiêu mọc quang đầy rừng chẳng ai đến mua. Liệu thực dân Pháp và bọn tay sai có để cho xứ này yên ổn không? Hòn Chông không là nơi quan trọng, cán bộ kháng chiến khó lập chiến khu, không đủ gạo lại khó tiếp tế thuốc men tin tức. 10 ngày qua, ngoài biển xa, thấy bóng dáng vài chiếc tàu chiến không to lắm treo cờ tam sắc, dường như chạy từ Rạch Giá qua Campot bên Campuchia. Hòn Chông ở trong vịnh nước cảng. Chừng nào nó khủng bố? Chẳng ai dám nói rằng tay không đến. Với 10 tên Việt gian, Việt đóng đồn ở ngã ba gần trường học cũ, nào phải chuyện khó. Phước thử tìm đến nhà cô ngó, trong cái lon sữa bò cắm 10 cây nhang, đỏ sậm, hai bên có 2 chén nước để cúng. Cô ngó đã bảo chờ cúng 100 ngày, bây giờ tới đó còn những 80 ngày hơn. Trời nổi gió, báo hiệu cơn mưa bất thường. Nhà ở đây đóng cửa lấy lệ để che gió, che mưa mà thôi. Sau tấm vách của bàn thờ giữa là buồng ngủ, vắng tanh. Dành cho khách là bộ dáng cây dầu lâu ngày, vì nhiều cọ sát nên láng bóng, chỗ lồi chỗ lõm. Phước đứng lóng ngóng liếc nhìn thấy cửa sau ăn thông ra mảng đất cao tùm, con đường ăn lên sườn đồi. Mưa đổ từng luồng khá lạnh, anh thử ra ngoài hiên. Lần đầu tiên tình cờ anh bắt gặp trong phút giây màu nhiệm một khung trời lạ. Chân đồi tương đối cao làm nền nhà, xuống thấp ở mức vừa phải là con đường mơ hồ. Trước kia, trải đá chạy bao quanh dãy đồi. Kế đến thửa ruộng nhỏ, rải rác vài cây thốt nốt. Mưa chưa thấm đất, gốc rạ nằm rũ, mặt ruộng nứt nẻ. Và bờ đê đắp cong queo để giữ nước vào mùa mưa đã sập vài chỗ. Rồi thấp hơn, dùng bãi màu đọt chuối xanh đều đặn dưới nắng nhạt. Phước hiểu đó là bãi bùn. Rừng cây mắm, cây đước lon con. Nước dâng lên, ngọn cây giói tìm nắng. Rừng mỏng tiếp nối sóng biển. Khung cảnh gần nhà như xa, cao thấp xuống 4 bậc thang, chùa hang sừng sững bên mặt. Ngoài khơi, hải đảo nhỏ bé dăng hàng ngang, đôi ba chiếc ghe lưới, trời đất gom đủ về đây, nhìn xuống, trong một thoáng, mắt ta đã thâu tóm tất cả. Đây là khoảnh khắc của di dãn vô biên và còn tương lai vô biên.
Anh tới hồi nào?
Phước giật mình ấp úng.
Dạ, nãy giờ. Nhà không ai. Tôi bước vô.
Cô ngó bẽn lẽn nhìn anh.
Anh muốn nói nhiều.
Nhà vắng, giữa thiên nhiên rộng lượng, chắc cô không bao giờ bắt bẻ những lời tỏ tình vụng về.
Anh khen cảnh đẹp.
Cô bảo lâu lâu, nhìn thì thấy đẹp.
Vì vậy mà từ hồi nào đến bây giờ, ngày đầu ngàn năm trước, đã có người tới ở. Xứ này, củi, cá, trái cây, gạo, cái gì cũng một ít. Mưa nắng, sóng gió, cái nghèo, lần hồi quen. Trước nhà đây là bãi tà ấm, dài hơn 2 cây số. Còn quen, kêu ba trại. Hồi xưa, nghe đâu ông Nguyễn Trung Trực tới cất trại đóng quân. Người khác nói hồi xưa là 3 dãy trại của dân chà lưới miền Gò Công tới, ở theo mùa, rồi họ về xứ.
Phước nhìn cô ngó, cô ngồi trên cái ghế đẩu đối diện.
Không chừng mai mốt tôi đi. Tới đây để báo tin và thăm cô. Chắc cô hiểu vì sao tôi đi đường xa để tới xứ lạ này.
Dạ, tôi lớn rồi tôi hiểu. Đáng lý bữa nào đây mời anh ở lại rồi hai người ăn cơm.
Lúc nào anh rảnh?
Phước buồn rười rượi. Trong tình hình này chưa tỏ tâm sự gì được.
Cô ngó còn trong dòng cư tang, xóm riền thì lo ngại, đoán chừng giặc kéo đến, ruồng bố để trả thù chuyện dân mình giành độc lập lúc bọn chúng bại trận. Dân ở Hòn Chông thế nào cũng bị giết vài người. Anh là người lạ mặt, ai cũng biết. Vả lại còn phải tìm lại anh em cán bộ xã Đức Hạnh để biết mình sẽ làm gì, ở đâu mà hoạt động. Anh chủ xuồng hôm nọ ở Đức Hạnh thường ra chợ mua bán. Anh chủ nhà dựa tuy không dồn dã nhưng hứa giúp Phước tìm công việc làm ăn tạm tại chợ Rạch Giá nếu cần. Phước trình bày tâm sự ấy khá rõ rệt. Anh chỉ cho cô ngó xóm nhà dựa cá. Cô ngó bảo đang hùng vốn với người bạn để ra chợ Rạch Giá bán tôm khô, bán tiêu. Rồi thì gặp nhau trở lại, nhờ trời. Cô nói khẽ. Mưa nhẹ, nắng vẫn chói chang bên kia đồi. Mời Phước ở lại ăn cơm ngay bây giờ cô thấy bất tiện. Nhà vắng người, không ai cùng ăn. Chẳng lẽ Phước ăn một mình? Trong dòng tang chế, phần mộ của chồng không biết ở đâu. Cô hẹn gặp Phước ở chùa hang. Trên bàn thờ có tiếng chén khua động. Cô ngó sửng sốt. Hai cái chén cúng nước đang rung rinh. Con mèo đen của nhà ai đến, ngồi trợn mắt, vàng lườm, trong xó.